Kính thưa quý thính giả, mới đây Bộ Công an ban hành thông tư nghiêm cấm bức cung, mớm cung hoặc dùng nhục hình dưới bất kỳ hình thức nào trong quá trình điều tra hình sự. Thông tư này cũng quy định điều tra viên không được sách nhiễu đối với người bị tạm giữ, không được có bất kỳ liên hệ nào với thân nhân hay cơ quan tổ chức có liên quan đến bị can. Đây cũng là chủ đề cho diễn đàn bạn trẻ kỳ này cùng với sự tham gia của 4 bạn. Đây cũng là những người đã một lần hoặc nhiều lần phải tiếp xúc với ngành công an. Xin gửi chào đến chị Kim Tiến, Anna Huyền Trang, Thúy Nga và Nguyễn Ngọc Luộng. Đến hôm nay thì cái thông tư này mới được ban hành. Thì điều này có nghĩa là đã, đang và cũng không loại trừ là sẽ có bạo quyền, sách nhiễu và dùng nhục hình trong quá trình điều tra hình sự của ngành công an. Chứ như nói sẽ là vì Việt Nam đã ký vào Công ước chống tra tấn với quốc tế mà giờ đây phải đưa ra cái thông tư này, thì như vậy là cái việc thực thi Công ước xem chừng như không có ở Việt Nam.
Chống tra tấn, chống nhục hình của ngành công an mới đưa ra ấy, thực chất nó công khai để cho ngành công an có thể tùy tiện tra tấn cũng như là ép cung dùng nhục hình với những người bị ngành công an tùy tiện bắt vào trong đồn như vậy. Bởi vì bất kể cái lệnh gì ở Việt Nam đưa ra thì cũng đồng nghĩa với cái việc họ làm nó trái ngược lại với cái quy định họ đưa ra.
Dạ, cũng đúng như lời của anh Trân Như đó. Thì chúng ta được biết chính quyền cộng sản họ đã dùng công an như là một cái công cụ để bảo vệ cho cái chế độ của họ và trao cho họ những cái quyền mà vượt quá cho phép để công an có thể lạm quyền đó mà tha hồ, tác quay tác quái. Chưa kể những người mà bị tra tấn không chết nhưng mà bị chịu thương tật. Nên cho dù Việt Nam đã ký công ước chống tra tấn nhưng mà những nạn nhân thì không hề giảm, cứ mỗi ngày mỗi tăng lên.
Riêng cá nhân mình thì thấy cái việc ra thông tư này thì nó cũng là một điều tốt thôi. Nhưng có vấn đề là ở chỗ thông tư này pháp luật của một nhà nước nào bắt buộc cũng phải có. Mà đến nay Việt Nam mới ra. Tại vì trên thực tế những cái điều quy định của thông tư này là những cái điều hiển nhiên và phải được tôn trọng ở bất kỳ một quốc gia nào. Nhưng mà trên thực tế ở Việt Nam cái vi phạm về cái việc chống tra tấn đã rất là nhiều từ trước đến nay rồi. Và cái việc mà Việt Nam đưa ra thông tư này thì mình nghĩ nó làm cũng là một dấu hiệu rất là tích cực. Mình thì mình không coi trọng cái thông tư này lắm. Vì có thông tư cũng có nghĩa là quy định bắt buộc rồi. Còn cái việc mà hình thức xử phạt khi mà vi phạm thông tư này thì lại chưa được quy định. Thì mình nghĩ rằng là cái thông tư này nó cũng không có giá trị nhiều. Nó cũng chỉ như những lời nói, lời hứa suông mà ngành công an đã từng tuyên bố thôi.
Theo cá nhân tôi thì nếu như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã thực sự tôn trọng và thực thi Công ước chống tra tấn mà Việt Nam đã tham gia ký kết thì sẽ không có ban hành cái thông tư này. Bởi vì nếu làm đúng thì đâu có nhiều cái trường hợp người dân đang khỏe mạnh được mời vào đồn công an rồi sau đó chết bất đắc kỳ tử. Một ví dụ khác tôi xin nhấn mạnh, như mọi người cũng biết là phiên tòa của dân oan Bùi Hằng cùng với hai người bạn có một chi tiết đáng quan tâm được đề cập đến trong cái thông tư này. Đó là những cái nhân chứng trong vụ án của bà Bùi Hằng cùng với hai người bạn của bà đã tố cáo công an có hành vi mớm cung và ép cung, tự tiện ghi vào biên bản những lời khai mà nhân chứng không hề đề cập tới.
Với nhiều cái nhận xét cho rằng là nếu mà bức cung đến chết người đó thì cùng lắm thì tù cũng đến 5 năm là cùng thôi. Thì theo các bạn thì liệu cái thông tư này nó có giúp làm giảm bớt cái chuyện chết tức tưởi sau khi vào đồn công an hay không?
Nó sẽ không làm giảm bớt đi mà có thể nó sẽ tăng thêm nữa. Và khi mà bất kể người dân nào mà vào trong đồn công an mà bị chết bất đắc kỳ tử như vậy thì họ sẽ đưa ra rất nhiều cái lý do khác, ví dụ như là bị côn đồ không mặc quần áo công an bị đánh chẳng hạn, thì đó không phải là công an, bởi vì những người công an đó họ không mặc sắc phục. Cũng giống như mọi khi họ nói là tự ngã, tự té, tự đập đầu vào đường hoặc là vào trong đồn công an thấy ân hận quá nên là tự tử chết. Cái điều đó tôi không tin, cái thông tư này nó sẽ làm giảm đi cái nạn bị chết bất đắc kỳ tử trong đồn công an, mà đặc biệt là những người dân bị ngành công an, bị an ninh thường phục tùy tiện bắt cóc đưa vào đồn, có thể nó sẽ bị gia tăng hơn.
Như mình đã nói thì cái thông tư này nếu như mà không có cái quyết định xử lý khi mà vi phạm thì cái thông tư này cũng chỉ như là một giấy lộn thôi. Và chính vì vậy mà những cái mức án oan uổng và những người chết oan thì vẫn sẽ tiếp diễn như những tình trạng trước đây. Cái thông tư này đưa ra để hòng làm cho người dân có thể nguôi ngoai, bớt đi cái sự bức xúc đối với ngành công an. Tại vì hiện tại thì sự bức xúc đối với ngành công an trong lòng dân rất là lớn. Thì mình nghĩ là cái thông tư này nó như là một cái liều thuốc hạ nhiệt đó. Và nó không có tác dụng nếu như mà nó không đưa ra quy định xử lý rõ ràng và cái tình trạng mà công an tra tấn và đánh chết người dân vẫn sẽ tiếp diễn.
Theo em nghĩ thì cái thông tư này thì nó giống như cái một vật để trang sức. Trong ngành công an thì vốn dĩ đã quá nhiều những vi phạm, điển hình nhất là làm nguyện đến mức mất nhân tính khi mà dùng nhục hình đẩy người ta vào cái chết, rồi sau đó thì thông báo với gia đình là nạn nhân tự sát. Và chính luật pháp Việt Nam đã chủ trương dành cho công an những cái bị án nhẹ nhất để chẳng khác nào khuyến khích và cổ vũ tiếp tục cho những cái hành động vô nhân tính của công an. Vì thế em nghĩ cái thông tư này giống như là đem muối bỏ biển thôi. Càng ngày việc công an lạm quyền nhục hình nhân dân thì càng ngày càng nhiều thôi.
Theo tôi nghĩ